Thỉnh đại chúng đứng lên.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Rất nhiều các Phật tử và những người thiện nam tín nữ, gia đình gặp sự rối ren vân vân, gặp chuyện bất không thể lý giải được trong vấn đề cuộc sống, họ nhất tâm đọc tụng bộ kinh này, họ giải quyết được rất nhiều những cái sự mâu mắc, những cái sự vướng mắc ở trong cuộc sống họ không thể giải quyết được. Như hôm qua chúng tôi nói, có những người điên khùng loạn tâm, có những người con trai con gái 30-40 tuổi không lấy vợ được, không gả chồng được, nhưng tụng bộ kinh này 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày, thậm chí muộn nhất là 100 ngày, có người đến thì đến rước đi ngoan lành. Thế mới hay chứ nè. Thậm chí có những người thì cưới xin nhau thì mấy chục năm trời cầu cúng chữa trị mãi vẫn gì không có con. Tụng bộ kinh này 49 ngày hoặc 100 ngày một cái, nhất tâm một cái thì sau khi xong một cái lên chùa tản viên lễ tạ xin nước uống một cái về gì có con ngay. Thế mới hay chứ nè. Hôm qua có một bác nhắn tin cho tôi, hơn 50 tuổi, mười mấy 20 năm trời cũng không có con. Thế vừa qua hai vợ chồng, đầu năm hai vợ chồng lên theo pháp hội cuối năm và tụng kinh. Thế cách đây mấy hôm bác ấy nhắn tin cho tôi, bạch thầy, vợ con gì đã sinh được một cháu rồi, nặng hơn 3 ký, nhờ thầy đặt tên cho để sinh cháu gái. Thế tôi thì tôi chúc mừng và đặt tên cho cháu. Hơn 50 tuổi rồi các quý vị nhé. Mà bao nhiêu năm cầu cúng, bao nhiêu năm gì chữa bệnh, bao nhiêu năm mong muốn rồi nhưng mà vậy vẫn không được. Ai giải thích được? Chỉ có tụng kinh Địa Tạng thôi, cúng dường tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng thôi, và lên chùa Thản Viên để xin nước về uống thôi. Nhưng bây giờ tôi còn phải yêu cầu thêm một cái nữa, đó là nếu mà cái cặp vợ chồng nào mà khó về hiếm muộn về con cái, đường con cái, tức là sinh đẻ cầu mãi chẳng được, chữa mãi cũng chẳng được á, tức là làm về cả y học và tâm linh ở bất cứ nơi nào rồi không được á, đến với đạo tràng mà xin cầu á thì bắt phát nguyện là gì? Bây giờ rút xuống ngắn hơn, nhưng mà gì không bắt 100 ngày nữa, 100 ngày là cả một cái quãng gì 3-4 tháng trời họ gì họ sốt ruột, cho nên tôi cho 21 ngày thôi. Rút là 21 ngày nhưng với điều kiện là phải ăn chay trường cả hai vợ chồng. Cả hai vợ chồng đều phải ăn chay trường. Và hai vợ chồng đều phải gì ạ? Tụng kinh Địa Tạng. Nếu mà không tụng được thì niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, một người tụng cũng được, hoặc chồng tụng hoặc vợ tụng, nhưng nhất định phải có một người tụng kinh Địa Tạng một ngày hết một bộ, tức là quyển thượng, quyển trung và quyển hạ. Còn một người kia không có thời gian đi tụng được, hoặc là vì lý do nào đó không tụng được thì phải niệm gì? Một ngày phải được 10.000 câu Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Không niệm to thì chỉ niệm thầm trong tâm được, nhưng phải được 10.000 câu trở lên. Ưu tiên thứ nhất là cái yêu cầu thứ nhất, đó là phải ăn chay trường này. Song song với cái ăn chay trường thì trong kinh Đức Phật dạy là không ăn hành này, ăn hẹ này, ăn tỏi này, và ăn kiệu và ăn hành tây này. Năm thứ đó là năm thứ gì? Kiêng trong 21 ngày đó, hành, hẹ, tỏi, kiệu và hành tây. Phật dạy ở trong kinh này rồi. Lý do thì thời gian có hạn, tôi không nói nữa vì nói khá nhiều mấy lần trước rồi. Các vị về có thể nghe lại bài giảng, những cái bài giảng trước có thể biết được. Ăn chay trường, không ăn ngũ tân, hành hẹ tỏi kiệu bành tây là cái yêu cầu số 1. Cái yêu cầu thứ 2, đó là trong hai vợ chồng phải có người tụng một bộ kinh Địa Tạng được một ngày ở tại ban thờ thần linh và gia tiên của mình. Khi tụng kinh nên có một cái bức ảnh hoặc một cái pho tượng nhỏ của Bồ Tát Địa Tạng để lên trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình. Thanh bông hoa quả thành tâm, múc 7 chén nước dâng cúng lên ngài, và tụng hết một bộ kinh đó, cứ để nguyên cái nước đó, sáng sớm hôm sau thay nước gì nước mới, và 7 chén nước cũ đó, một chén ở giữa lấy để vẩy khắp đất cát nhà cửa mình, từ trên phòng ban thờ cho đến gì, đến phòng ấy cho đến đất cát nhà cửa, có đâu lấy cái cành lá cành hoa đó, vẩy đi chung quanh. Còn 6 chén còn lại thì nếu mà vợ chồng nào cầu sinh con trai ấy, thì cho chồng uống gì, cho chồng uống lấy 4 gì, 4 chén, còn vợ uống gì, 2 chén. Nếu cầu sinh con gái thì cho vợ uống gì, 4 chén hoặc 5 chén, còn vợ uống cho chồng uống gì, 1 chén hoặc 2 chén. Mình gọi là gì, cân, bàn cân, nhớ bàn cân. Mình thì thêm bên này thì bên kia nó ngẩng lên, thêm bên này thì bên kia nó gì, nó ngẩng lên. Cho nên đấy là cũng một cái đấy gọi là gì, cái đấy không phải là uống 4 chén thì được, con trai uống 4 chén thì con trai, con gái uống 4 chén thì con gái đâu. Nhưng mà đấy gọi là tâm lý chiến. Các vị biết tâm lý chiến là gì không? Cái này chỉ có tôi mới có cái môn đấy thôi. Đấy gọi là môn gì? Môn tâm lý. Ngày xưa chúng tôi đi học, học triết học mà, học về tâm lý. Để cho gì? Cho cái người con trai nó nghĩ là rồi, ồ thầy dạy như thế là chắc chắn là mình sẽ sinh con trai. Tâm niệm là mình sinh con trai, vợ cũng tâm niệm mình sẽ sinh con trai. Cả hai đều tâm niệm mình sẽ sinh con trai nếu có con trai. Các cụ ngày biết trong kinh Đức Phật nói gì? Nhất thiết duy tâm tạo mà. Tất nhiên còn do vào cái phúc nữa. Nhưng mà cái tâm niệm nào mà gì? Mạnh, hạt giống nào mạnh thì cái đó sẽ gì? Sẽ mọc lên gì? Lên trước đúng không? Cây nào khỏe thì sẽ gì? Sẽ vươn lên cao hơn. Còn cây yếu thì sẽ gì? Thấp lẻ tẻ ở dưới. Cho nên đấy gọi là tâm lý chiến. Tâm lý chiến. Đó là cái gì? Yêu cầu tiếp theo. Đó là phải khi mà hành lễ, hai vợ chồng phải thành tâm. Nếu mà vợ tụng kinh thì chồng dậy sáng cũng phải lên thắp 3 nén hương trước khi đi làm, và lễ Phật gì? Lễ Phật 7 lễ. Xong rồi thì đi làm. Tối về trước khi đi ngủ, ông chồng gì nếu không tụng kinh được, hàng ngày phải niệm lấy 1 vạn câu niệm Phật, 1 vạn câu Phật hiệu Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Anh thích niệm lúc nào niệm, niệm như thế nào mà kệ, tôi không cần biết. Nhưng làm sao khi đang họp á thì đừng có, đang chỉ đạo công việc thì tất cả từ từ để anh niệm Phật vài câu đấy nhá, thế không được. Giám đốc đang chỉ đạo, ngồi ở trên giám đốc đang chỉ đạo mà gì, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Các nhân viên ở dưới nó không hiểu làm sao, nó tròn mắt lên, nó bảo hôm nay hình như sếp bị ma nhập thì phải. Thế thì nguy hiểm. Hay là nếu là nhân viên chẳng hạn, lên sếp đang chỉ đạo ở dưới cứ gì, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Sếp nó hỏi rằng á, tự nhiên sếp nó nhìn đến nó hỏi rằng á, à, đồng chí trưởng phòng hay đồng chí phó phòng hay đồng chí nhân viên, đồng chí kỹ sư kia gì thì có nghe tôi nói gì không? Lúc đó choàng mắt ra mới gì, chả biết là sếp đang chỉ đạo gì, có khi thì con chưa thấy mà công việc đấy thì đã mất rồi, thì mất miếng cơm rồi thì hỏng. À, cho nên niệm thế nào thì niệm, nhưng mà cái khi làm việc thì phải chú trọng vào làm việc, còn cái lúc rảnh rỗi thì một ngày mà vạn câu niệm Phật thì có khó không các quý vị? Không khó. Dồn lại khoảng hơn tiếng đồng hồ là được, vạn câu niệm Phật thôi, tiếng đồng hồ là được thôi. Cái Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, nếu mà niệm cho nhanh nhất thì có khi chả đến 1 tiếng đồng hồ đâu. Thế là được, chả mất 1 đồng nào cả, không mất tí tiền nào cả. Tôi có đòi tiền công đâu, tôi không đòi mà cái gì cả. Đó, xong cái thứ đấy, cái tiếp theo đó là gì? Vợ chồng phải thành tâm đối trước ban thờ Phật, thần linh, gia tiên nhà mình mà gì, một người, hai người tụng được là tốt nhất, không thì một người tụng được, còn một người gì, một người niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, một người tụng hết một ngày 3 quyển kinh này, thượng trung hạ, sau đó lấy nước như thế nhá, vẩy và uống nhá. Trước khi uống thì khấn nguyện với Phật Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát Quan Âm và Bồ Tát Địa Tạng, các ngài gia trì cho. Và cũng khấn với gì, thần linh, gia tiên nhà mình, để cho các cụ biết được là mình đang thiếu cái này và mình đang gì, đang xin cái này đấy. À, mình cũng phải nói ra, các cụ ngày xưa nói là gì, con có khóc thì mẹ mới cho gì, mẹ mới cho bú. Con nó đói, nó muốn bú thì mẹ phải, nó phải khóc thì con mẹ mới gì mới biết. Cho nên á, không thì cứ đến giờ mẹ mới gì mới cho. Còn bây giờ nếu mà gì, hôm nào nó đói, nó gì, nó khóc, nó quấy thì mẹ biết à, hôm nay nó đói trước giờ thì gì, cho nó bú, vân vân, đó, kiểu như thế. Các vị có hiểu không? Tôi giảng đến mức độ như thế này mà không hiểu thì tôi bó tay, tôi xin chào. Tôi về rời, tôi ở thôi. Đó, cho nên đó, ở đây sau cái thứ nhất là yêu cầu thứ nhất là 21 ngày tụng kinh này, yêu cầu thứ hai không ăn gì, phải ăn chay và không ăn ngũ tân này. À, yêu cầu thứ ba là phải gì ạ? Vợ chồng phải đọc tụng thành tâm như thế này. Và một yêu cầu thứ tư, bây giờ thêm một yêu cầu thứ tư. Yêu cầu này bây giờ tôi mới nói vài trường hợp rồi, nói vài trường hợp, ba bốn trường hợp được cả ba bốn luôn. Trước đây tôi không nói, vì trước đây có trường hợp là gì? Cầu này 10 trường hợp thì được có khoảng độ 7 hoặc 8 trường hợp được, 2-3 trường hợp là không được. Nhưng từ khi khoảng độ mấy tháng, khoảng độ tầm nửa năm nay, tôi dặn riêng, tôi chưa giảng bao giờ, tôi dặn riêng thôi, vì cái này nó tế nhị cho nên tôi dặn riêng. Nhưng hôm nay thì thôi nói tuyệt nó ra cho nó xong. Đúng không? À, đó là sao? Một cái yêu cầu nữa. Trong 21 ngày, vợ chồng phải ngủ riêng gì? Riêng phòng và ngủ riêng gì? Riêng giường. Không có được đụng chạm đến thân thể của nhau. Có cái chuyện quan hệ tình dục tình cảm đó là phải gì? Cấm tuyệt đối, cũng cấm tuyệt đối trong 21 ngày đó. Tốt nhất là gì? Con dâu nên ngủ với mẹ chồng. Và con trai nên ngủ với gì? Với bố đẻ của mình là ngoan lành nhất. À, không có mỏ mẫm đi đâu được nữa. Đúng không? Không, tôi nói thật đấy. Cười nhưng mà gì, rất nghiêm túc trong cái cười này nếu như muốn được. 21 ngày đấy để cho cả vợ chồng đều thanh tịnh, để hướng chọn cái tâm mình để mà cầu nguyện cái thứ nhất. Cái thứ hai trong đó cũng có gì, cũng có tâm lý chiến ở trong đấy. Thôi nhưng tâm lý chiến này nó tế nhị, không nói, nói xấu hổ lắm. À, và xong 21 ngày đó cả hai vợ chồng đi lên chùa Tản Viên. Lên thật sớm, nếu mà cầu con trai như thường thường như mà các Phật tử họ hay nói là đi gì? Đi vào ngày lẻ. Cầu con gái thì đi vào ngày chẵn. Đi thật sớm, lên thì lễ Phật lễ tổ xong một cái xin phép với nhà chùa, bảo chúng con là Phật tử ở chỗ này chỗ này, à, ở đâu đó đến lễ Phật lễ tổ, và xin thầy cho con xin mấy can nước ở ngoài giếng Quan Âm để chúng con xin cầu tự vân vân. Thế xong xin sang nhà chùa, vâng các bác cứ ra, thậm chí nhà chùa còn hướng dẫn cho nữa. Ra để mang gầu, mang ấy để cho vào múc nước nữa. Phải múc cái nước ở dưới giếng lên cơ, chứ đừng có lấy cái nước lọc ở trên. Lấy nước lọc ở trên là nhà chùa đã lọc để uống, để dùng. Lấy cái nước thanh tịnh ở dưới giếng luôn ấy. Đừng có chê bẩn, giếng không bẩn đâu, nó có bụi mà tí thôi. Nhưng mà bụi đó cũng là bụi tốt ấy. Bụi đó cũng là bụi Quan Âm rồi các quý vị, chứ không phải là bụi trần đâu. À, vì giếng đó là cái giếng đặc biệt, cho nên không có sao hết. Nhìn cái giếng là cũ xấu xấu thế, nhưng mà gì rất tốt, nước nó có một cái năng lượng rất là tốt. Năng lượng đấy thì chỉ có Phật Bồ Tát mới biết thôi, Đức Thánh Tản Viên mới biết được thôi, còn tôi cũng chưa biết được. Tôi chỉ biết là nó có hiệu quả sau khi hướng dẫn họ tụng kinh Địa Tạng để trả nghiệp tiền khiên đã, trả nghiệp oan gia trái chủ đã, lên đó xin Bồ Tát Quan Âm. 10 trường hợp thì được 7-8 rồi. Nhưng sau vừa rồi tôi đã dặn 3-4 trường hợp riêng, thì cả 3-4 trường hợp vừa qua đều báo lại là có kết quả viên mãn rồi. Đó là cái chuyện gì? Một cái việc mới nói đó, đó là vợ chồng phải gì? Cách ly 21 ngày đó. Sau khi lên xin nước xong, về vợ chồng mới được gì? Mới được ngủ chung phòng, mới được ngủ chung giường. Hả? Cái gì nữa? Tự nhiên quên hết rồi. Thôi, đến đó thôi, nói đến đó thôi là gì? Phải dừng lại, tạm đình chỉ, suýt tạm đình chỉ, sư không được nói thêm gì nữa, đúng không? Dừng. Đó. Việc đó dừng. Hôm nay đĩa này là đĩa thứ bao nhiêu, sau này á, các sư làm phòng thông tin nhớ lấy cái trường hợp họ đến cầu con ấy, cứ in cái đĩa này đưa cho họ về xem đi, khỏi hỏi thầy, khổ họ lên cứ trình bày với thầy, ngại lắm. Cái chuyện này nó ngại lắm. Hôm nay giảng là gì? Hôm nay giảng là giảng hết rồi, có gì tôi bày hết ra rồi. Chỉ thậu tấn tận tình đến nơi đến chốn và cứ thế mà làm. Nếu có điều kiện á, thì kinh tế thì nên thì cúng dường tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng và Bồ Tát Quan Âm nhỏ nhỏ nữa, để mình cầu cho cái sự đó nó được viên mãn thì càng tốt. Không thì chỉ cứ làm như thế là được. Đó. Hoặc là gì? Ấn tống kinh sách, kinh Địa Tạng. Để cho cái gì? Để cho nhà chùa cúng dường cho người khác đọc tụng, cũng là một phương pháp để tiêu nghiệp và tăng trưởng công đức, tăng trưởng thiện căn phúc báo. thì cái sự cầu nguyện của mình nó sẽ được gì? Sớm được như nguyện hơn. Đó. Đấy, nhớ lấy phòng thông tin, nhớ là cái đĩa này là đĩa bao nhiêu. Sau này những trường hợp đến mà trình bày cái việc cầu con, nó cứ đưa cho một đĩa này đây, về cứ xem hết đi. Xem từ đầu đến hết cái đĩa này, và cứ thế mà làm y như thế. Nếu mà không được thì cho lên bắt tội ông chủ trì. Đúng không? Đó. Nhưng mà các vị nói nhá, tôi không nói nhá. Tôi không nói câu này nhá. Câu bắt tội chủ trì này nên cắt đi thì tốt hơn. Không có mà gì. Họ 80 tuổi họ lên họ cầu tự mà không được, họ bắt tội tôi thì chết tôi. Có không? Có trường hợp ở thế giới 80 tuổi vẫn sinh con đấy các quý vị. Có đôi, có ở, bây giờ có những trường hợp 80 tuổi mới cưới nhau. 80 tuổi cưới nhau mà lên và nghe thầy nói, rồi nghe chùa Khai Nguyên, nghe các Phật tử nói là chùa Khai Nguyên, thầy Thịnh có thể giảng là kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh, tụng Vô Thí Cúng Giảng, có thể cầu tự. Đôi vợ chồng 80 tuổi cưới nhau dắt lên và xin cầu tự thì tôi bó tay. Đó. Trên thế giới nó chỉ có cái trường hợp gì? Một trong gì? Hàng tỷ người mà thôi. Tôi đọc báo thấy một trường hợp 80 tuổi vẫn sinh con. Hơn 80 tuổi đấy, sinh con. Nhưng mà chúng ta biết cả thế giới mới chỉ thấy có một trường hợp đấy đăng lên báo thôi. Có nghĩa là hàng triệu triệu, hàng tỷ người mới có một trường hợp đặc biệt như thế. Nhưng mà thì còn cái trường hợp mà 80 tuổi cưới nhau á, thì có rồi, có nhiều rồi. Việt Nam có không? Có. 80-90 tuổi các cụ kiểu như là bên này thì mất chồng lâu rồi, bên kia mất vợ lâu rồi. Con cái có thể nó đi làm ăn xa rồi mà nó có điều kiện nó không chăm sóc bố mẹ được. Cho nên nó gì? Nó tác hợp cho hai ông bà về với nhau để có bạn và để cho nó gì? Nó đỡ về. Nó đỡ phải về thăm hàng ngày, có cái gì đâu. Nó cũng có chiêu của nó đấy các cụ ạ. Cho nên các cụ, các ông, các bà ngồi dưới mà về nghe con là mình nó gạ gạ mình là thôi, hay là bà đi, hay là mẹ đi bước nữa đi, hay là nó gạ gạ hay bố đi bước nữa đi. Nó có chiêu của nó đấy. Tức là nó gì? Nó sợ phải chăm sóc mình lúc tuổi già. Và nó gì? Nó lao đầu vào công việc, nó sợ mình ở nhà, nó tất nhiên nó thương mình thật. Nhưng mà thôi đừng có dính vào cái đây nữa, khổ lắm. Đó. Bình thường như các cụ bà mà, xin lỗi. Con cái bây giờ thì lo hết cho nó rồi, ông thì mất lâu rồi chẳng hạn. Mình muốn đi chùa lúc nào mình đi, thoải mái đi. Tự nhiên bây giờ rước cái cổ nợ ấy về mình là phải hầu ông ấy. Đúng không? Thật đấy mà. Thế phải hầu ông ấy, thế tự nhiên phải ở nhà nấu cơm cho ông ấy, muốn đi chùa thì gì? Là hôm nay bà lại đi chùa đấy à? Bà đi nhiều thế. Ôi dồi, mệt cả người đó, là chẳng của nợ thì cái gì à. Hay các cụ ông cũng thế, bây giờ thoải mái tự do đi chùa, rước bà về bà bảo là gì? Ở trên chùa không biết có cái gì mà ông suốt ngày gọi đi chùa thế. Ôi dồi, đấy cũng là cái của nợ đấy. Cho nên thôi, đã giải phóng rồi thì gì? Đã được giải phóng, đã được giải thoát một phần rồi thì tiến tới giải thoát gì? Toàn phần luôn. Có đúng không? Giải phóng toàn phần tức là sao? Tức là bây giờ có thời gian thì gì? Dành mà tụng kinh, mà niệm Phật, mà nghiên cứu giáo lý của Đức Phật. Chỉ một câu A-di-đà Phật để cầu gì? Cầu sinh tịnh độ, đó là giải phóng một phần rồi. Thì bây giờ gì? Giải phóng toàn phần để về với Phật. Tội gì mà phải buộc lạt vào người nữa các quý vị? Tôi mới nói thì nói đau một tí là tội gì phải rước thêm cái của nợ ấy về làm gì? Đúng không? Đó. Thế tôi nói hay đau một chút, nếu mà ai không ăn hỉ thì tôi cho tôi xin sám hối A-di-đà Phật.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một bảo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát. À, qua đây thì cũng thông báo luôn qua kênh trực tuyến cũng như cho các Phật tử ở xa không về được dự biết. Các Phật tử ở xa có thể tùy hỷ để phát tâm để mua máy xúc á, để chuẩn bị san lấp mặt bằng để xây dựng hội trường. Các vị có thể là xem cái thông tin ở trên trên trang web các vị phát tâm thì các vị có thể không đến được đây, không có lại bà con không có phần, chúng ta xin nghỉ ở đây.
Ha